Trước giờ mở cửa. Thưa quý vị và các bạn, kỳ vọng phát huy động lực tăng trưởng nội tại của nền kinh tế trong thời gian cuối năm, chuyên gia chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư tận dụng cơ hội cổ phiếu giá thấp hiện nay để đầu tư chung và dài hạn từ một năm trở lên. Những thông tin này và một số hoạt động đầu tư tài chính đáng chú ý khác sẽ được các biên tập viên Bảo Ngọc và Hà Nho cập nhật cùng quý vị và các bạn trong bản tin trước giờ mở cửa hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù áp lực kinh tế thế giới gia tăng với rủi ro suy thoái sẽ ảnh hưởng tới kênh xuất khẩu của Việt Nam, nhưng các chuyên gia kinh tế kỳ vọng Trung Quốc có thể dần nới lỏng các chính sách phong tỏa COVID-19 giúp thúc đẩy nhu cầu sản xuất trong khu vực, đặc biệt là gia tăng về du lịch. Về yếu tố trong nước, chuyên gia kỳ vọng các động lực tăng trưởng nội tại của nền kinh tế sẽ được phát huy tốt trong thời gian cuối năm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nước ta. Ông Đào Minh Châu, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu Công ty Chứng khoán SSI nhận định.
Thời gian tới thì động lực chính của kinh tế vĩ mô Việt Nam sẽ chủ yếu là đến từ kênh đầu tư công. Đầu tư công trong 9 tháng thì mới chỉ đạt chưa đến 50% mục tiêu của cả năm chính phủ đề ra. Tuy nhiên thì trong thời gian tới với rủi ro là khu vực tư nhân tăng trưởng chững lại thì kênh đầu tư công này dự kiến là sẽ được giải ngân nhiều hơn vào cuối năm 2022 và đặc biệt là trong năm 2023. Bên cạnh đó thì kênh FDI cũng đã duy trì cái mức tăng trưởng là khoảng 10% trong 8 tháng và nhu cầu cho thuê khu công nghiệp hiện nay vẫn đang rất khả quan thì tình hình giải ngân FDI dự kiến là sẽ tiếp tục duy trì tích cực trong năm nay và ít nhất là đầu năm sau.
Hôm qua, Bộ Tài chính đã có công điện số 5 gửi các bộ ngành địa phương và các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tăng cường các biện pháp quản lý và điều hành giá. Việc lạm phát tiếp tục có xu hướng gia tăng trên thế giới, giá nhiều mặt hàng nguyên liệu, vật tư, chiến lược vẫn chịu áp lực tăng giá lớn từ nguồn nhập khẩu, khiến giá một số mặt hàng trong nước có hiện tượng tăng cao. Do đó, để góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tăng cường các biện pháp quản lý điều hành giá. Bộ Tài chính cũng yêu cầu các cơ quan ngành tài chính như Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan chủ động triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tránh để xảy ra các biến động bất thường ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội.
Diễn biến đáng chú ý ở thị trường vàng trong nước, sau nhiều ngày lình xình, đến sáng qua, giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tháng. Tính chung trong hơn 6 tháng trở lại đây, vàng miếng SJC đã giảm khoảng 10 triệu đồng mỗi lượng. Đến cuối giờ chiều qua, vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn được niêm yết ở mức mua vào là 64 triệu 200 nghìn đồng và bán ra 65 triệu 200 nghìn đồng một lượng, giảm khoảng 1 triệu 300 nghìn đồng mỗi lượng so với sáng trước đó.
Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
Thưa quý vị và các bạn, cùng chung với xu thế quốc tế, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào nhịp điều chỉnh dài và khá lớn trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, ở góc độ các quỹ đầu tư dài hạn, đây lại là giai đoạn đầu tư ưa thích bởi lợi thế thuộc về người mua và có thể lựa chọn hàng hóa tốt cho đầu tư chung và dài hạn. Ông Huỳnh Minh Tuấn, nhà sáng lập công ty tư vấn đầu tư FIDT khuyến nghị.
Chúng tôi đề xuất đầu tư gồm nhóm ngành phòng thủ, nhóm ngành nhu cầu thiết yếu, y tế, lương thực, thực phẩm, nhóm ngành đón đầu tăng trưởng là hạ tầng và bất động sản, khu công nghiệp. Tuy nhiên, hãy nhìn một cách trung hạn và dài hạn, thì cái định giá ở cái vùng mà đang thấp nhất trong lịch sử 15 năm, đâu đó của chúng ta đang khoảng 11-12 lần đây, phù hợp để chúng ta lựa những cái chiến lược đầu tư mang tính trung hạn. Không phải là 3 tuần, 4 tuần đâu, nó là ít nhất là 1 năm trở lên. Và một cái kỳ vọng lợi suất khoảng cỡ 12-15% là các bạn thành công rồi. Tại vì đi qua một cái cơn bão suy thoái như thế này, các bạn còn tiền, các bạn còn đầu tư được là các bạn đã thành công hơn người ta rất là nhiều rồi.
Trong khó khăn của dòng tiền, một số doanh nghiệp niêm yết tiếp tục lên kế hoạch huy động vốn từ chứng khoán. Mới đây, nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương, mã chứng khoán là API, đã thông qua phương án chào bán hơn 84 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 với giá bán dự kiến là 15.000 đồng một cổ phiếu. Tập đoàn Đất Xanh, mã chứng khoán là DXG, cũng vừa thông qua quyết định chuyển đổi 50 trái phiếu thành cổ phiếu, tương đương 50 tỷ đồng, tính theo mệnh giá 1 tỷ đồng một trái phiếu. Số trái phiếu này được phát hành vào tháng 4 năm 2019. Hơn 2,5 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành thêm để thực hiện chuyển đổi.
Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, hôm qua tiếp tục là một ngày đỏ lửa giảm điểm của thị trường chứng khoán nước ta khi lực bán gia tăng trong phiên chiều đã đẩy các chỉ số lao mạnh. Lực bán mạnh khiến hàng loạt mã chứng khoán giảm sàn, trong đó có cả nhóm bất động sản, xây lắp, khoáng sản được đánh giá có lợi nhờ đầu tư công như HHV, LCG hoặc DXS, VPH. Với kết quả đóng cửa hôm qua, thị trường chứng khoán nước ta sẽ mở cửa giao dịch sáng nay với VN Index khởi động từ 1.143,89 điểm, HNX Index bắt đầu từ 252,35 điểm, còn Upcom Index là 85,84 điểm.